Xin thân ái kính chào Hội Thánh. Xin kính cảm ơn Mục sư Trần Ngọc Hòa, quản nhiệm Hội Thánh, đã cho phép tôi được đứng đây để cùng học lời Chúa với quý ông bà anh chị em. Xin cảm ơn ban chấp hành của Hội Thánh cũng đã đồng công với Mục sư mà cho phép tôi làm công việc này cho Chúa. Xin thầm cầu nguyện để lời của Chúa đi vào lòng của mỗi chúng ta, cũng như cho chính tôi, và lời của Chúa sẽ là những cái giống như thức ăn thuộc linh cho chính đời sống của mỗi chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị, và xin chúc mừng ngày Mô Đề Đê đến với tất cả quý bà, quý cô trong Hội Thánh. Chúa là đấng ở cùng, ban ơn giúp sức trên mỗi chúng ta. Rồi xin chúng ta đứng lên. Tôi xin thưa với Chúa vài điều để trước khi chúng ta học lời của Chúa, xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa. Giờ này con sẽ nói gì về lời của Ngài. Xin thần của Chúa ở trong con, để rồi mỗi lời nói ra đều có sự vận hành của chính Ngài. Con biết sự yếu kém của con, sự hèn mọn của con, nhưng mà Chúa chính là đấng mà con xin được chúc tụng danh của Ngài bằng lời của Ngài. Chúa đối thương mỗi ông bạn chị em của chúng con, đặc biệt là những người phụ nữ ở trong ngày hôm nay, và lời của Chúa sẽ giúp ích gì được cho chúng con khi chúng con học lời của Ngài. Xin ở trong lòng của mỗi chúng con và cho chúng con yêu Ngài nhiều hơn ở trong đời sống của mỗi chúng con, và chúng con cảm nhận rằng Chúa lúc nào cũng đi bên cạnh cuộc đời của chúng con và chúng con rất là yêu Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng giờ nhóm này lên cho Chúa ở trong sự quan phòng của chính Ngài. Chúng con thành kính hiệp chung nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Kính thưa các chị em, có những cái câu nói vui mà tôi nghe được từ một bà mục sư. Bà nói rằng thật khó để làm phụ nữ, bạn phải tư duy như đàn ông, hành động như một quý bà, trẻ trung như một thiếu nữ, và làm việc cực lực như trâu ngựa. Đây là cái câu nói rất là vui từ một bà mục sư cũng như là có chức cao ở trong giáo hội Tin Lành Việt Nam. Và kính thưa các chị em, mỗi chúng ta ở đây đều có một người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã đem chúng ta vào trong đời tạm này. Một số quý vị còn mẹ, nhưng mà một số người lại không còn mẹ ở trên đời này nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì người mẹ cũng có một kỷ niệm, một cái vết sâu đậm ghi lại ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ nhớ mãi, biết ơn, tri ân mẹ trên đời sống của mình. Hãy làm điều gì đó cho mẹ của mình khi còn có thể. Thưa quý chị em, ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 là ngày Mother Day. Đây là ngày để ghi ơn các người mẹ. Ngày Mother Day nhắc chúng ta những vấn đề tri ân, hiếu thảo và tình thương, chẳng những cho các bậc hiền mẫu nhưng cũng cho mọi người trong gia đình là những người nữ. Ngày Mother Day đã được đặt ra để nhắc nhở mỗi chúng ta, đặc biệt là những người con, những người chồng, người cha, để tỏ lòng biết ơn với mẹ, với vợ của mình một cách cụ thể. Người vợ, người mẹ làm nhiều việc nhưng âm thầm và thường bị lãng quên. Ngày Mother Day đã được đặt ra để nhắc chúng ta nhớ, để ghi nhận những công ơn đó. Cũng như khi nói về người mẹ ở trong Chúa, Chúng ta nhớ đến hình ảnh những người phụ nữ đã vì yêu thương, hy sinh, là tấm gương phản ánh ân điển của cứu Chúa Giêsu Christ trong cuộc đời mình. Hướng về ngày của mẹ, chúng ta không chỉ dành lời tri ân cho những người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta, cũng như tất cả những người phụ nữ đã sống và phục vụ mọi người cho sứ mệnh mà Chúa đã dành cho họ. Chúng ta hãy cùng vinh danh những người mẹ, những người yêu thương, phục vụ gia đình và cộng đồng của mình, cũng như để lại di sản to lớn cho thế hệ mai sau. Thưa các chị em, phần Kinh Thánh mà Chúa đã cảm động tôi để cùng học chung với các chị em trong sách Tin Lành Mát đoạn 14 từ câu 3 đến câu 9, và câu Kinh Thánh ghi nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 13 mà chúng ta đã đọc vừa qua. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung với phân đoạn Kinh Thánh Mát đoạn 14 câu 3 đến câu 9. Và câu chuyện này có đến cả ba sách Tin Lành nói về câu chuyện có thật này. Mát đoạn 14 câu 3 đến câu 9, Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 6 đến 13, và Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8. Thưa các chị em, tất cả những lời trong Kinh Thánh, kể cả những câu chuyện trong Kinh Thánh, đều có một cái giá trị rất là quan trọng đối với chúng ta. Và câu chuyện tôi muốn nói tại đây là câu chuyện chính miệng Đức Chúa Giêsu, Ngài bảo rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người." Một câu chuyện gắn liền với phúc âm, một câu chuyện có thật đã được chép ở trong Kinh Thánh. Thưa các chị em, chúng ta từng thấy nhiều sự dâng hiến rời rộng đến nỗi kinh ngạc, như nhiều tín đồ dâng đất đai của mình để xây cất nhà Chúa, nhiều người khác dâng tài sản của mình cho Chúa, người khác nữa thì dâng hiến cho các mục vụ, dâng hiến cho các công tác truyền giáo hay các công việc từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Vì sao có những con người sẵn lòng để dâng hiến trọn tấm lòng, trọn cuộc đời, dâng hiến hiến mọi điều mà họ có được cho Chúa? Bạn có bao giờ thắc mắc mà ước ao mình được trở nên người dâng hiến được Chúa khen ngợi không? Và chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có những điều vĩ đại mới được truyền tụng và ghi nhớ mãi. Tuy nhiên, lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 13 đã chứng minh cái điều ngược lại. Và trong bản dịch mới, Kinh Thánh chép như vậy: "Thật ta đã bảo các con, trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào Tin Lành này được rao giảng thì việc người phụ nữ này đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người." Vậy điều gì khiến hành động nhỏ của người phụ nữ này trở nên vĩ đại đến mức Chúa muốn cả thế giới và mọi thế hệ được ghi nhớ việc người làm? Hành động ấy bày tỏ một tình yêu không tính toán, một tấm lòng dành trọn cho Đấng Christ. Trong ba sách Tin Lành Mát, Ma-thi-ơ và Giăng kể lại cho chúng ta câu chuyện toàn cảnh như sau: trước lễ vượt qua 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazaro ở, là người Chúa Giêsu đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, trong nhà của Simon là người bị bệnh phung. Simon dọn tiệc thiết đãi Chúa Giêsu, có lẽ vì ông muốn tạ ơn Ngài đã chữa lành bệnh cho mình. Và Ma-thê thì hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Câu chuyện này đem lại sự khuây khỏa do sự tiếp đãi ân cần của Simon người bệnh phung và những người thân cận với Chúa Giêsu, giữa những xảo trá của các thầy tế lễ, sự tầm thường của các môn đồ và sự phản bội của Giuđa. Khi Đức Chúa Giêsu ở nhà Simon, một người phong hủi tại làng Bethany, có một phụ nữ đem một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm đắt tiền đến gần ngài, đập bể ra và đổ lên đầu ngài trong lúc Chúa Giêsu đang ngồi tại bàn ăn. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Dĩ nhiên thì mùi thơm này nó thơm lắm, và bà lấy tóc mình mà lau chân của ngài. Giăng đoạn 12 câu 3. Các môn đồ thấy vậy tức giận mà nói rằng: sao lãng phí như vậy? Vì có thể bán dầu này lấy một số tiền lớn đem giúp cho người nghèo, người không dân mà lại tính, còn người dân thì không tính gì hết, bởi vì họ không tiếc. Nên chúng ta thấy hình ảnh của người, của những người trong đó, các có các sứ đồ, mà đơn cử là cái người đó là ai? Chính là ông Giuđa. Ông đã tính ra rằng cái chai dầu này đáng giá hơn 300 denarii, mà nếu đem giúp cho người nghèo thì nó có lẽ sẽ thực tế hơn, hữu lý hơn, ích lợi hơn. Và người đã trách người phụ nữ này: sao mà phí như vậy? Vậy là người phụ nữ mà Chúa Giêsu nhắc đến chỉ làm một cái việc đơn giản mà thôi, là đổ dầu thơm lên đầu của ngài. Tại sao một cái hành động tưởng chừng như bình thường này lại quan trọng đến thế? Trước hết, dầu này rất là đắt tiền. Đó có thể là cả gia tài của bà. Người nữ đến tại đó hào phóng đổ trên đầu của Chúa và lấy tóc mình mà lau chân ngài. Mùi thơm dầu cam tòng hương thật này thơm lan tỏa cả nhà của Simon. Nó thơm bát ngát, thơm nức mũi. Và cái mùi dầu thơm này nó thơm tỏa ra một cái mùi thơm rất là sang trọng. Ở đây có nhiều điều mà chúng ta phải hiểu theo cái cách hình dung nữa. Khi đập cái chai dầu này ra cũng có nghĩa là dâng tất cả, không giữ lại bất cứ điều gì. Khi cái bình đầy có nghĩa là chưa có xài, chưa có sử dụng. Mà dầu cam tòng hương thật tức là không có pha trộn, là dầu tốt mà người phụ nữ này dành dụm suốt cả năm. Và đó như là một tài sản của bà. Và người đó đã đem chai dầu thơm này để dâng cho Chúa Giêsu, một món đồ quý giá mà người ta thường giữ cho những dịp thật là đặc biệt. Nhưng bà không thể tiếc nuối, bà đổ ra cho Đức Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu khen người phụ nữ này là làm một việc mình có thể. Và chúng ta nhận ra tại đây, bà không hề tiếc. Dù được tính là một ngày công lúc thời bấy giờ cho một người làm lao động, là một denier, nhưng chai dầu có giá trị là 300 denier, có nghĩa là một năm ngày công. Và chúng ta tính thử một ngày công của một người lao động ở tại đất nước Mỹ này, một giờ thì là 15 đồng. Chúng ta nhân cho 8 giờ thì nó bằng 120 đồng trên một ngày. Và chúng ta nhân cho 300 ngày, nó ra là 36.000 USD. Chúng ta thấy số tiền này nó có lớn không? Cho dù dầu thơm ở Mỹ, dầu thơm tôm mì, trà neo gì đó chúng ta đang sử dụng đó, nó cũng không có đắt đến cái độ mà bằng cái chai dầu thơm cam tòng hương thật này, cho chúng ta biết là rất là quý giá. Và sách Giăng đoạn 12 câu 3 đã xác định người phụ nữ này chính là Mary, em của Lazaro và Ma-thê, những người bạn thân của Chúa Giêsu thời bấy giờ. Chúng ta thấy bà đã dùng dầu nguyên chất để lau chân của Ngài bằng chính tóc của mình. Và trong cái thời, trong cái văn hóa thời đó, chân là một bộ phận rất là bẩn, và chỉ có đầy tớ mới làm công việc rửa chân. Tại đất nước Do Thái thì đất đỏ, cho nên khi đi ra ngoài đường, chân thường bị dính bụi đất bám vào, cho nên phong tục rửa chân được thực hiện ở tại đây. Vậy mà người phụ nữ này như Mary lại cúi xuống làm điều ấy bằng chính thứ dầu thơm quý giá nhất mà bà có, vì tóc người nữ là vinh quang của nàng. Nên Mary, bà đã đặt vinh quang của mình dưới chân của Ngài. Sự hy sinh tốn kém nhiều của bà đã bày tỏ chiều sâu lòng thận hiến của bà dành cho Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy đức tin lớn của bà đặt nơi Chúa Giêsu. Bà tin rằng Ngài là Chúa của cả cuộc đời bà. Bà là tôi tớ của Ngài. Quan trọng hơn hết, hành động ấy bày tỏ tình yêu thương đối với Mary. Đức Chúa Giêsu quý giá đến mức bà sẵn sàng làm cái điều tốt nhất, quý giá nhất mà mình có thể làm để lãng phí cho Ngài mà không hề hối tiếc. Và Chúa Giêsu trân quý điều đó vì bà xem Ngài là điều quý giá hơn hết. Rốt cuộc, Đức Chúa Trời muốn điều gì nơi chúng ta? Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài một cách hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Và chỉ khi nào chúng ta hầu việc Chúa bằng chính tình yêu thì chúng ta không hề tiếc, không hề tiếc về thời gian, không hề tiếc về của cải, không hề tiếc về sức lực, không hề tiếc về bất kỳ điều gì. Vì khi được hầu việc Chúa là một đặc ân quý báu cho mỗi chúng ta. Thật đáng buồn, nhưng tôi phải thừa nhận rằng với cái bản tính của con người mình, có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng giống như các môn đồ. Tôi yêu Chúa Giêsu, nhưng có lẽ tôi sẽ tìm cách khác để tôn vinh Ngài mà không hoang phí đến thế. Loại dầu này trị giá đến 300 denier bằng 300 ngày công lao động. Hãy nghĩ xem số tiền ấy có thể giúp ích cho biết bao nhiêu người nghèo. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã quở trách họ vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Vấn đề là chúng ta đang đánh giá thấp giá trị của chính Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta quên mất rằng Ngài là đấng tối cao, đấng đã tạo nên vũ trụ, đấng đã tạo nên muôn vàng thiên binh thiên sứ chỉ để ca ngợi sự vinh hiển đời đời của Ngài. Khải Huyền đoạn 4 câu 8. Ngài xứng đáng nhận mọi sự tôn kính và Ngài xứng đáng nhận lấy những điều tốt nhất từ chúng ta. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta tràn đầy và dư dật. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 8 và đoạn 2 câu 7. Vậy thì tại sao tình yêu của chúng ta đã dành cho Ngài lại không như thế? Trong suốt nhiều năm, tôi thực sự không hiểu được vấn đề này trong bản tính của Đức Chúa Trời. Tôi từng nghĩ rằng có lẽ Chúa sẽ không ban phước quá nhiều về mặt tài chính cho tôi, vì tôi vốn đã đủ ăn, đủ mặc. Tôi nghĩ đến các anh chị em sống xung quanh tôi và mọi người trên khắp thế giới đang vất vả mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Và tôi thấy rằng chẳng có lý do nào để Chúa ban cho tôi dư dật cả. Nhưng rồi Ngài giúp tôi hiểu rằng sự ban cho của Ngài là không giới hạn. Ai có thể đổ đầy phước hạnh trên tôi mà không cần lấy bớt đi từ ai khác? Nhưng ở phía chúng ta, việc dâng hiến những gì mình có lại là một sự hy sinh, và đó là điều tốt. Khi sẵn sàng từ bỏ giá trị đối với mình là chúng ta đang bày tỏ với Chúa rằng Ngài là quý giá trên tất cả. Và tạ ơn Chúa, chắc chắn rằng điều chúng ta nhận lại từ Chúa sẽ lớn hơn vô cùng so với tất cả mọi điều chúng ta đã hy sinh. Bởi vì Ngài là đấng ban cho dư dật, là đấng thành tín đời đời. Và tôi đã kinh nghiệm được điều đó. Sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ trong Philip đoạn 3 câu 8: hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa tôi là quý hơn hết. Cuối cùng, ông đã nhận ra rằng không có điều gì trong đời này quý giá cho bằng đấng Christ. Vậy còn chúng ta thì sao? Điều gì đối với chúng ta là quá lớn để từ bỏ và quá đắt để lãng phí cho Chúa? Nguyện Chúa dò xét lòng chúng ta, tẩy sạch mọi điều khiếm khuyết còn động trong chúng ta và đổ đầy trong chúng ta bằng tình yêu dư dật của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể yêu Ngài trọn vẹn, không giữ lại điều gì. Và kết luận qua câu chuyện của Mary, các môn đồ Ngài và đặc biệt là ông Giuđa, ông đã coi hành động này như là một cái sự phung phí khủng khiếp. Họ nghĩ tiền ấy để cho người nghèo thì tốt hơn. Và Chúa Giêsu đã sửa lại cái lối suy nghĩ lệch lạc mà của họ. Hành động của Mary không phí phạm mà đẹp đẽ. Không những vậy, còn được làm hoàn toàn đúng thời gian. Kẻ nghèo có thể được giúp đỡ bất cứ lúc nào, nhưng chỉ một lần trong lịch sử thế giới, đấng cứu thế được sức dầu để chôn. Giây phút ấy vượt qua, và chỉ một lần. Người đàn bà đơn độc có ơn phân biệt thuộc linh đã nắm lấy nó. Bà tin nơi những lời báo trước của Chúa và cái chết của Ngài. Hẳn bà đã nhận ra rằng hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Và kết quả của sự việc cho thấy bà đã đúng. Những người đàn bà định xuất xác Ngài sau khi chôn cất, nhưng họ đã không làm được, bởi vì Chúa Giêsu đã phục sinh. Mác đoạn 16 từ câu 1 đến câu 6: và Đức Chúa Giêsu đã làm cho hành động yêu thương đơn sơ của Mary trở nên bất tử. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Và bất cứ hành động thờ phượng thật nào cũng sẽ đầy dẫy các ngai ở trên thiên đàng bằng mùi thơm được và được ghi chép trong ký ức của Chúa Giêsu Christ, không thể bôi xóa được. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta là những người phụ nữ được Chúa khen ngợi. Amen. Kính mời Hội Thánh hiệp ý với tôi xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng ta cùng đứng lên. Xin thưa với Chúa một điều. Lời Chúa kính yêu, cảm ơn Chúa nhiều lắm vì lời của Ngài. Xin cho chúng con là những người nữ được Chúa khen ngợi. Xin cho chúng con là những người nữ yêu Chúa rất nhiều và phục vụ Chúa ở trong gia đình, trong hội thánh của Ngài. Xin đi vào lòng của mỗi chúng con, và chúng con cảm nhận rằng Chúa Giêsu chính là đấng yêu chúng con. Và cho chúng con nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài. Ngài quý giá nhất trên chính cuộc đời của chúng con. Ngoài Ngài, chúng con không thể đánh đổi được ai trong trần thế này. Chúa dạy chúng con để chúng con là những người được Chúa khen ngợi, những người nữ được Chúa yêu thương, và Ngài vui lòng khi chúng con hầu việc Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng tất cả ông bà anh chị em của chúng con ở trong tay của Ngài và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.